Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 2, trước hết, Bình Hòa sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, trình bày nội dung cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động về quyền của các anh chị em di cư. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương xưng đạo của anh Phêrô Châu Nhật Tân và cô Rosa Phạm Huệ, tín hữu Công giáo Trung Hoa. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tiếng Việt, mùa phụng vụ mà chúng ta đang sống được gọi là mùa chay, tuy rằng chúng ta chỉ giữ chay có hai ngày. Danh xưng ở trong tiếng Latin là Quadragesima, có nghĩa là 40 ngày, con số mang ý nghĩa tượng trưng. Nhắc lại, không những là thời gian 40 năm hành trình của dân Israel trên hoang địa trước khi vào đất hứa, mà còn là thời gian hai ông Môsê và Elia rút lui vào nơi hoang vắng trước khi hội ngộ với Thiên Chúa trên núi Horeb, và nhất là thời kỳ Đức Giêsu chuẩn bị thi hành sứ vụ. Theo gương đó, vào các thế kỷ đầu tiên, Hội Thánh đã ấn định 40 ngày làm thời kỳ cho các dự tòng chuẩn bị để các bí tích khai tâm và điên vọng phục sinh, rồi dần dần mở rộng cho tất cả các tín hữu theo gương Đức Giêsu đi vào nơi cô tịch để lắng nghe lời Chúa, canh tân cuộc sống và chiến đấu với các chức cám dỗ. Đó là nội dung của bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật đầu mùa 40.
Cari fratelli e sorelle, mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle ceneri, abbiamo iniziato la Quaresima, tempo di rinnovamento spirituale che prepara la celebrazione annuale della Pasqua.
Anh chị em thân mến, hôm thứ Tư vừa qua, với nghi thức thống hối của việc sức cho, chúng ta đã bắt đầu mùa 40, thời kỳ canh tân tinh thần để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Thế nhưng, bước vào hành trình 40 có nghĩa là gì? Chúng ta có thể tìm thấy lời giải thích nơi bài tin mừng của Chủ nhật thứ nhất hôm nay, thuật lại những cơn cám dỗ của Đức Giêsu trong hoang địa. Thánh sử Luca viết rằng, sau khi lãnh phép rửa của ông Gioan, Đức Giêsu đầy tràn Thánh Linh đã đi xa sông Giordano và được Thánh Linh dẫn vào hoang địa trong 40 ngày để chịu ma quỷ cám dỗ. Thật rõ ràng là sự cám dỗ không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng do một sự lựa chọn của Đức Giêsu muốn đi theo sứ mạng mà Chúa Cha ủy thác, sống trọn vẹn thực trạng của người con yêu dấu, hoàn toàn tin tưởng vào Cha. Đức Kitô đến trần gian để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi cơn mê hoặc muốn thiết kế cuộc sống gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài. Đức Kitô đã thể hiện điều này không phải bằng những tuyên ngôn rầm rộ, nhưng bằng cách đích thân đối kháng với tiên cám dỗ cho đến thập giá. Tấm gương này có giá trị cho tất cả mọi người. Thế giới này có thể trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ việc canh tân bản thân, bằng cách nhờ ơn Chúa thay đổi điều lệch lạc trong đời sống của mình. Trong số ba cơn cám dỗ mà Satan đưa ra cho Đức Giêsu, điều thứ nhất bắt nguồn từ cơn đói, nghĩa là từ nhu cầu vật chất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy nói với đá này trở thành bánh đi. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại bằng câu kinh thánh, con người sống không chỉ bằng cơm bánh mà thôi. Thế rồi, ma quỷ chỏ cho Đức Giê-xu các vương quốc trên thế giới và nói, tất cả những điều này sẽ thuộc về ông, nếu ông bái phục thờ lại ta. Đó là cuộc lường gạt của chức quyền, và Đức Giê-xu đã lật tẩy và xui đuổi. Ngươi hãy thờ lại Thiên Chúa và chỉ bái phục Ngài mà thôi. Không thể nào thờ lại chức quyền, nhưng chỉ có thể thờ lại Thiên Chúa, chân lý và tình thương mà thôi. Sau cùng, tiên cám dỗ đề nghị Đức Giê-xu hãy thực hiện một phép lạ hoành tráng. Nhảy từ tường thành cao của đền thờ và để cho các thiên sứ đến cứu đỡ. Như vậy, thiên hạ sẽ tin theo người. Nhưng Đức Giê-xu đáp lại rằng, không bao giờ được phép thử thách Thiên Chúa. Chúng ta không được phép làm cuộc thử nghiệm, trong đó Thiên Chúa buộc phải trả lời và tỏ lộ rằng mình là Thiên Chúa. Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, chứ không được phép dùng Thiên Chúa làm chất liệu để chúng ta làm cuộc thử nghiệm. Luôn dựa theo Kinh Thánh, Đức Giê-xu chứng dẫn tiêu chuẩn chân chính thay thế cho các tiêu chuẩn phạm nhân, đó là sự vâng phục. Việc hòa hợp với ý định của Thiên Chúa là nền tảng cuộc sống chúng ta. Đây cũng là một bài học cơ bản cho chúng ta. Nếu chúng ta mang lời Chúa trong trí và trong lòng, nếu lời Chúa thấm vào đời ta, nếu chúng ta tin tưởng vào Chúa, thì chúng ta có khả năng kháng cự hết tất cả mọi thứ lường gạt của thiên cám dỗ. Ngoài ra, toàn thể bài trình thuật trình bày cho thấy một bức chân dung của Đức Kitô như là ông Adam mới, người con Thiên Chúa khiêm tốn và tùng phục Chúa Cha, khác hẳn với ông Adam và bà Eva xưa kia trong vườn địa làng đã chiều theo lời dụ dỗ của ma quỷ, muốn trở thành bất tử không cần đến Chúa. Mùa 40 như là thời kỳ rút lui, trong đó chúng ta trở về với chính mình và lắng nghe lời Chúa để chiến thắng những cơn cám dỗ của tà thần và tìm ra sự thật của cuộc đời. Một thời kỳ mới được là chiến đấu tinh thần cùng với Chúa Giê-xu, không phải với kiêu ngạo và cậy sức mình, nhưng bằng cách dùng những khí giới của đức tin, đó là việc cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, sám hối. Nhờ vậy, chúng ta có thể tiến đến việc cử hành lễ Chúa Phục Sinh cách chân thực, sẵn sàng lặp lại những lời hứa khi lãnh bí tích rửa tội. Xin mẹ Maria giúp chúng ta với sự hướng dẫn của Thánh Linh biết sống cách hân hoan và hữu ích thời kỳ ân sủng này. Xin mẹ chuyển cầu đặc biệt cho tôi và các cộng sự viên giáo triều Roma chiều nay bắt đầu cuộc tĩnh tâm. Xin kính mời quý vị hợp ý cầu nguyện.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Dini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình Mai Anh và Linh Tiến Khải, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động, về quyền của các anh chị em di cư.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 17 tháng Giêng vừa qua là ngày quốc tế của người di cư và tị nạn lần thứ 96 với đề tài Các người di cư và tị nạn vị thành niên. Trong sứ điệp gửi ngày này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và các chính quyền chú ý một cách đúng đắn tới các kẻ em vị thành niên di cư, làm sao để các em có thể phát triển về thể lý, văn hóa, tinh thần và luân lý. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, chính Chúa Giê-xu cũng đã phải sống kiếp tị nạn khi được cha mẹ đem đi trốn sang Ai Cập để thoát cảnh truy lùng của vua Hê-rô-đê. Ngài khẳng định rằng, đề tài của năm nay đụng tới một khía cạnh mà các Kitô hữu phải chú ý, đó là lời Chúa Giê-xu nói trong ngày phán xét sau hết. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất trong các con là làm cho chính Thầy. Đức Thánh Cha cũng than phiền rằng, mặc dù có hiệp định về các quyền của trẻ em, bảo vệ các quyền căn bản của trẻ em, nhưng vẫn có biết bao nhiêu trẻ vị thành niên bị bỏ rơi và có nguy cơ bị khai thác trong nhiều cách thế. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động về quyền của các anh chị em di cư và việc hội nhập của họ. Thưa Đức Tổng Giám mục Velio, sự trợ giúp của giáo hội đối với các anh chị em di cư và tị nạn đôi khi bổ túc cho thiếu sót của các chính quyền, có phải thế không ạ?
Giáo hội đã luôn luôn sát cánh với người di cư, đặc biệt những người phải sống trong những điều kiện dễ bị tổn thương và yếu đuối nhất tại khắp nơi trên thế giới này. Đồng thời giáo hội cũng khích lệ các xã hội nơi họ tìm tới, rộng mở tiếp đón họ. Tất cả những điều này đã được phối hợp trong mức độ có thể với các cơ quan chính quyền và các hiệp hội dấn thân trong lĩnh vực này. Trái lại, nơi đâu cần có việc bổ túc, giáo hội đã tìm cách đương đầu với một vài thách đố, trước hết là thách đố xã hội và nhân đạo. Do đó, giáo hội đã thăng tiến các sáng kiến và hướng dẫn bằng cách tôn trọng các nguyên tắc liên đới và phụ đới để đáp ứng các nhu cầu thiếu nhà ở, thiếu nguồn lợi thực phẩm, thiếu các cơ cấu trợ giúp, tìm giải pháp đúng đắn cho các người di cư không hợp lệ, vân vân. Trong rất nhiều trường hợp, giáo hội cộng tác để cho các anh chị em di cư có giấy phép cư trú, nhất là để chống lại tệ nạn buôn bán và khai thác người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
Thưa Đức Cha, trong công tác mục vụ cho người di cư, đâu là các nút thắt chưa giải quyết được ạ?
Trên bình diện mục vụ cho người di cư, sự đa diện và phân tán mỏng của các nhóm chủng tộc trong nhiều bối cảnh trên thế giới khiến cho việc bảo đảm công tác mục vụ trợ giúp họ luôn gặp khó khăn, chẳng hạn như việc cử hành thánh lễ và ban các bí tích trong các thứ tiếng khác nhau. Một đảng phải tôn trọng truyền thống của giáo hội, đảng khác cũng phải tôn trọng gia tài văn hóa riêng biệt của các anh chị em di cư. Ngoài ra cũng còn sự kiện thiếu các cơ cấu mục vụ, bao gồm các nơi cử hành phụng vụ và gặp gỡ, đáp ứng nhu cầu của các nhóm khác nhau. Đây là việc phối hợp khôn khéo mục vụ bình thường, đặc biệt là mục vụ giáo xứ với mục vụ chuyên biệt. Làm sao để tiếp nhận với sự nhạy cảm việc cấp thiết hội nhập đức tin vào lòng văn hóa trong tính cách khác biệt của các dân tộc. đương nhiên càng ngày càng cần phải lôi kéo các nhân viên mục vụ giáo dân cộng tác với các linh mục và tu sĩ nam nữ, như được minh nhiên trong tài liệu mục vụ cho người di cư Erga Migrantes Caritas Christi.
Thưa Đức Cha, riêng đối với người trẻ di cư, có đề nghị mục vụ chuyên biệt nào hay không ạ?
Để trả lời cho các thay đổi liên tục của thực tại giới trẻ, cần phải có nhiều óc sáng tạo và sự linh động hơn là đối với các lứa tuổi khác. Các hình thức mục vụ chuyên biệt khác nhau cho giới trẻ cần chú ý tới vài yếu tố nòng cốt sau đây. Trước hết là liên tục chú ý tới các nhu cầu đầu tiên của người trẻ, bao gồm việc bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của họ, cả khi họ sống trong tình trạng bất hợp lệ. Thứ hai, tìm đối thoại không mệt mỏi như là khả thể làm giàu cho nền văn hóa, vì người trẻ di cư thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Thứ ba, tái chiếm lại cho các thế hệ trẻ vị thế chủ động của họ cả trong lĩnh vực tôn giáo. Thứ bốn, đánh giá các đặc thái chủng tộc của người trẻ di cư trong tinh thần công giáo bằng cách nhấn mạnh trên sự hội nhập nhưng khước từ sự đồng hóa. Thứ năm, tái chiếm lại ý nghĩa giáo hội lữ hành trong lịch sử, luôn luôn tiến bước bên cạnh tất cả mọi người, kể cả người trẻ vì nhiều lý do đã rơi vào cạm bẫy của bạo lực, lạc hướng hay tội phạm.
Thưa Đức Cha, như mới xảy ra trong cuộc trưng cầu dân ý bên Thụy Sĩ, tại nhiều nước Âu Châu, người dân không đồng ý nhượng bộ chấp nhận cho người Hồi có các đền thờ. Làm như thế lại không phải là vi phạm quyền diễn tả niềm tin tôn giáo hay sao, thưa Đức Cha?
Tôn giáo không chia rẽ nhưng hiệp nhất, bắt đầu từ việc chia sẻ các giá trị không thể khước từ được như sự sống, hòa bình, việc tôn trọng các quyền căn bản của con người, sự tự do tôn giáo và sự phát triển có thể chịu đựng được. Dĩ nhiên, việc gặp gỡ với Hồi giáo có các vấn đề trong một giai đoạn định đoạt đối với thế giới, dưới nỗi ám ảnh của nạn khủng bố phá hoại và nguy cơ của sự đụng độ giữa các nền văn hóa. Chiến tranh, như chúng ta đều biết, gây ra khổ đau và thiệt hại cho mọi người, Hồi giáo cũng như Kitô. Liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý bên Thụy Sĩ về việc cho phép hay không cho phép xây thêm các đền thờ Hồi giáo, tôi đồng ý với lập trường của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, coi việc khước từ là một chướng ngại trên con đường hội nhập và đối thoại liên tôn trong sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, người ta thảo luận nhiều về ý nghĩa của sự kiện là tín hữu Hồi và làm thế nào để thực hiện cuộc gặp gỡ giữa tín hữu Hồi và tín hữu Kitô. Đó cũng là các câu hỏi mà giáo hội đặt ra. Câu trả lời nằm trong việc cùng nhau tìm kiếm trong đối thoại và đối tác. Trong đại hội khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về di cư và tị nạn năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 có nói, tự bản chất của nó, tình yêu Kitô là đi bước trước. Vì thế các tín hữu được mời gọi mở rộng vòng tay và con tim cho mọi người, bất kỳ họ thuộc quốc gia nào, và để cho các chính quyền có trách nhiệm đối với đời sống công cộng, thiết định các luật lệ thích hợp cho việc chung sống. Dĩ nhiên là người ta cũng hy vọng rằng các Kitô hữu di cư sang các nước có đa số dân theo Hồi giáo cũng tìm thấy sự tiếp đón và tôn trọng căn cước tôn giáo của họ như vậy.
Sự hiện diện của người di cư cũng đặt vấn nạn liên quan tới đề tài đa nguyên tôn giáo và dạy tôn giáo trong các trường học. Đức Cha nghĩ gì về vấn đề này ạ?
Không được lẫn lộn đề tài đa nguyên tôn giáo với việc dạy tôn giáo trong trường học. Đa nguyên tôn giáo có nhiều khía cạnh tích cực trong chính nó. Liên quan tới việc dạy tôn giáo trong trường học, tôi tán đồng suy tư khôn ngoan Đức Hồng Y Angelo Bagnasco đã trình bày trong bài diễn văn khai mạc Đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Italia diễn ra hồi tháng 9 năm vừa qua. Đức Hồng Y nói rằng, đây không phải là việc thảo luận về sự tự do tôn giáo của bất cứ ai như có người nói đâu đó, mà là tính cách đặc thù của học đường và các mục đích chuyên biệt của nó, mà trong một nước đời lành mạnh, chúng thuộc lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Thật vậy, việc dạy về công giáo, như đã biết, không phải là một giờ giáo lý, mà là một dịp hiểu biết mà người ta muốn bảo đảm liên quan tới các nguyên tắc của đạo công giáo là phần gia tài lịch sử của người dân Italia. Nói một cách linh động, diễn văn đó được áp dụng vào bối cảnh rộng rãi hơn của Âu Châu. Dầu sao đi nữa, cần phải ghi nhận rằng tính cách đời đúng đắn của chính quyền không bao giờ được đưa tới cảnh đa số nuốt chửng các nhóm thiểu số, và cũng không được cho phép các nhóm thiểu số có các yêu sách sai trái đòi sự tôn trọng đến gây thiệt hại cho đa số. Tôi muốn nói đến chiến dịch đòi hủy bỏ các dấu chỉ biểu tượng của Kitô giáo, nhân danh việc bảo vệ sai trái quyền của các nhóm thiểu số. Thật ra đây là khuynh hướng giản lược và san bằng đồng nhất mọi sự mà quên đi các gốc rễ lịch sử và các giá trị của nền văn hóa và của đức tin Kitô.
Từ tháng 5 năm vừa qua, Italia khước từ chấp nhận các người di cư từ đường biển. Đức cha nghĩ gì về thái độ này của chính quyền Italia?
Giáo huấn xã hội của Hội Thánh nêu bật một vài yếu tố nền tảng và coi thái độ đối với người di cư, đặc biệt là những người xin tị nạn, là vấn đề bổn phận, luân lý và nhân đạo, trước khi là chuyện chính trị và pháp lý. Điều đầu tiên cần chú ý đó là sự cách biệt giữa các nước giàu miền Bắc bán cầu và các nước nghèo miền Nam bán cầu, tạo ra làn sóng di cư của người dân các nước nghèo hướng tới các vùng phát triển giàu có hơn. Trong thông điệp lo lắng cho các vấn đề xã hội, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói tới các cơ cấu tội lỗi và các guồng máy tồi bại gây ra tình trạng thê thảm mà Ngài gọi là di cư của sự tuyệt vọng. Tại Âu Châu, người ta tiếp tục nói tới vấn đề này nhưng không có các cử chỉ cụ thể giúp giải quyết, vì tại nhiều vùng giàu có, dân chúng khép kín trong pháo đài của sự sung túc đã đạt được, nhất quyết bảo vệ nó bằng mọi giá, mà không chú ý liên đới với những người khác ở bên ngoài pháo đài. Nói tới sự di cư của tuyệt vọng có nghĩa là hình thức di cư này không phải là hậu quả của sự tự do lựa chọn, mà là hậu quả của một sự cần thiết nghiêm trọng, thường khi là tột cùng. Nó không phải là việc ra đi, mà là trốn chạy các bần cùng và bách hại. Vì thế cần phải áp dụng luật tị nạn và che chở nhân đạo đối với họ. Các nguyên tắc này không cống hiến một giải pháp chính xác giúp trả lời cho vấn đề phức tạp khước từ người di cư tị nạn, nhưng chúng cung cấp một khung luân lý và sự nhạy cảm giúp đối phó với vấn đề sự hữu lý và lương tâm Kitô, kể cả các vấn đề gai góc gắn liền với hiện tượng di cư tị nạn.
Tại Italia đã có đề nghị của luật hai đảng phái yêu cầu cấp quốc tịch cho con cái của những người nước ngoài sinh tại Italia. Đức cha thì Đức cha nghĩ sao ạ?
Một người di cư có công ăn việc làm bình thường, đóng thuế và tôn trọng luật lệ và các truyền thống của quốc gia nơi họ được tiếp nhận, học tiếng và hội nhập vào cuộc sống xã hội mà họ coi là của họ, thì họ có tất cả các điều kiện để ước mong tham gia vào sinh hoạt hành chánh và chính trị của quốc gia đó đã trở thành quê hương của họ. Do đó, tôi không thấy các lý do cản trở họ gia nhập quốc tịch. Còn liên quan tới thời gian và cách thức, thì tùy luật lệ xác định của từng nước một.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cho người di cư và lưu động về quyền của các anh chị em di cư. Sau đây, Mai Anh và Đặng Thế Nhân xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 15 và 16 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã gặp gỡ 24 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ireland để bàn về vấn đề scandal giáo sĩ lạm dụng tín dục tại Tổng giáo phận Dublin làm rúng động giáo hội tại nước này. Hồi tháng Giêng năm nay, một phúc trình của chính phủ Ireland tố giác một số giám mục đã che đậy hành động của một số linh mục lạm dụng tín dục trẻ em. Bốn giám mục đã đệ đơn từ chức sau đó. Hiện diện tại khóa họp còn có các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương liên hệ của Tòa Thánh như Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo sĩ, Bộ Các dòng tu, Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, v.v. Thông cáo chung kết sau khóa họp cho biết Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục Ireland quyết liệt giải quyết vấn đề lạm dụng của giáo sĩ về tính dục trong quá khứ, đồng thời thẳng thắn và can đảm đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khóa họp, các vị đã cùng nhau cứu xét sự thiếu sót của các vị lãnh đạo giáo hội Ireland qua bao năm trời, không hành động hữu hiệu để đối phó với những vụ một số giáo sĩ và tu sĩ Ireland lạm dụng tính dục người trẻ. Tất cả những vị hiện diện đều nhìn nhận rằng, Cuộc khủng hoảng trầm trọng này đưa tới sự mất tín nhiệm nơi hàng lãnh đạo giáo hội và làm thương tổn chứng tá của giáo hội cho tin mừng và giáo huấn luân lý của hội thánh. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần cầu nguyện và tình huynh đệ đoàn thể, và bầu không khí thẳng thắn và cởi mở mang lại sự hướng dẫn và nâng đỡ các giám mục trong nỗ lực đối phó với tình trạng trong mỗi giáo phận liên hệ. Thông cáo cho biết, đầu khóa họp, sau lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha, mỗi giám mục Ireland đã trình bày những nhận xét và đề nghị của mình. Các giám mục chân thành nói tới tâm tình đau đớn và phẫn nộ, sự phản bội, gương xấu và sự tủi hổ mà những người bị lạm dụng đã bày tỏ với các vị trong nhiều trường hợp. Nơi giáo dân, linh mục và tu sĩ cũng có một cảm thức đau buồn, phẫn nộ về vấn đề này.
Các giám mục Ireland cho biết hiện nay đang có hàng ngàn giáo dân thiện nguyện và tận tụy được huấn luyện ở cấp giáo xứ để bảo đảm an ninh cho trẻ em trong mọi hoạt động của giáo hội. Các vị nhấn mạnh rằng, mặc dù đã có những sai lầm trong phán đoán và thiếu sót nơi trọng tâm của khủng hoảng, nhưng nhiều biện pháp quan trọng đã được đề ra để bảo đảm an toàn cho trẻ em và người trẻ. Các vị cũng nhấn mạnh quyết tâm cộng tác với chính quyền Nam và Bắc Ireland, cũng như với Ủy ban Toàn quốc bảo vệ trẻ em trong giáo hội công giáo ở Ireland để đảm bảo cho các tiêu chuẩn, chính sách và thể thức của giáo hội được thực thi đúng đắn trong lĩnh vực này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài xác quyết rằng lạm dụng tính dục trẻ em và người trẻ không những là một tội ác kinh tởm, nhưng còn là một tội trọng xúc phạm đến Thiên Chúa và làm thương tổn phẩm giá con người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuy tình trạng đau thương hiện nay sẽ không được giải quyết mau lẹ, nhưng Ngài kêu gọi các giám mục hãy quyết tâm đối phó với các vấn đề này và đương đầu với tình trạng hiện tại trong sự thẳng thắn và can đảm. Ngài cũng bày tỏ hy vọng khóa họp này giúp đoàn kết các giám mục và để các vị nói cùng một tiếng nói trong việc đề ra những giai đoạn cụ thể nhắm chữa lành những người bị lạm dụng, khích lệ sự canh tân đức tin nơi Chúa Kitô và tái lập uy tín tinh thần và luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nói đến cuộc khủng hoảng đức tin chung trong giáo hội và Ngài nhận định rằng sự thiếu tôn trọng con người, sự suy yếu đức tin là một yếu tố quan trọng góp phần gây ra hiện tượng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài nhấn mạnh nhu cầu cần có một suy tư thần học sâu xa về toàn thể vấn đề, đồng thời kêu gọi cải tiến việc chuẩn bị về nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ cho các ứng sinh tiến lên chức linh mục và đời sống thánh hiến, và cả những người đã được thụ phong hoặc khấn dòng.
Sáng thứ Ba, 16 tháng 2, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới lần thứ 47 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ Tư Phục sinh, Chủ nhật Chúa Chiên Lành 25 tháng 4 tới đây. Trong đó, Ngài kêu gọi các linh mục và tu sĩ nêu chứng tá cuộc sống gương mẫu như một phương thức tốt đẹp để khơi dậy ơn gọi nơi tâm hồn người trẻ. Sau khi nhắc đến nhiều tấm gương trong Kinh Thánh và lịch sử giáo hội, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Thiên Chúa dùng chứng tá của các linh mục trung thành với sứ mạng để khơi dậy những ơn gọi mới linh mục và tu sĩ phục vụ dân Chúa. Ngài nêu bật ba yếu tố thiết yếu để chứng tá của linh mục tu sĩ được hữu hiệu. Trước tiên là linh mục tu sĩ cần sống tình bạn với Chúa Kitô. Thứ hai là hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Và thứ ba là sống hiệp thông. Đức Thánh Cha viết, linh mục phải là con người hiệp thông, cởi mở đối với mọi người, có khả năng làm cho toàn thể đoàn chiên tiến bước trong hiệp nhất, đoàn chiên mà lòng nhân từ Chúa đã ủy thác cho linh mục, giúp họ vượt thắng những chia rẽ, hàn gắn những rạn nứt và san bằng những xung khắc và hiểu lầm, tha thứ những xúc phạm.
Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hồi tháng 7 năm 2005, khi gặp gỡ hàng giáo sĩ miền Ulster, tôi đã nói rằng, nếu người trẻ thấy các linh mục lẻ loi và buồn bã, thì chắc chắn họ sẽ không cảm thấy được khích lệ noi gương các vị ấy. Và Đức Gioan Phaolô II cũng đã từng nói, chính đời sống của các linh mục, lòng tận tụy vô điều kiện của các vị đối với đoàn trên Chúa, chứng tá yêu thương phục vụ Chúa và giáo hội của Chúa, sự hòa thuận huynh đệ của các linh mục với nhau và lòng nhiệt thành của các vị đối với việc rao giảng tin mừng cho thế giới, chính là yếu tố thứ nhất và có sức thuyết phục nhất, mang lại nhiều ơn gọi. Có thể nói rằng ơn gọi nảy sinh từ sự tiếp xúc với các linh mục như thể một gia sản quý giá được thông truyền bằng lời nói, gương lành và toàn thể cuộc sống.
Chiều ngày 17 tháng 2, thứ tư lễ cho, Đức Thánh Cha Biển Đức đã chủ sự cuộc rước kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức tới đền thờ Thánh Nữ Sabina của dòng Đa Minh và chủ sự thánh lễ tại đền thờ này với nghi thức bỏ cho mở đầu mùa chay thánh. Đức Thánh Cha cùng với các hồng y, các tu sĩ dòng Biển Đức, Đa Minh và Sito đi rước trên quãng đường 500 mét, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh vịnh thống hối 50. Sau đó, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Sabina, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với nhiều hồng y trước sự tham dự của các giám mục, linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa mùa chay và khẳng định rằng, theo Chúa Giêsu trong sa mạc mùa chay chính là điều kiện cần thiết để tham dự vào cuộc vượt qua, cuộc xuất hành của Chúa. Xưa kia, A-dông đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng, biểu tượng sự hiệp thông với Thiên Chúa. Giờ đây, để trở lại tình hiệp thông ấy, tức là trở lại sự sống đời đời, cần phải tiến qua sa mạc, qua thử thách đức tin. Nhưng không lẽ loi một mình, trái lại với Chúa Giêsu, Ngài luôn đi trước chúng ta và đã chiến thắng trong cuộc chiến chống ác thần. Đó chính là ý nghĩa mùa chay, mùa phụng vụ mỗi năm mời gọi chúng ta hãy canh tân việc theo Chúa Kitô trên con đường khiêm tốn, để tham dự vào chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.
Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu và nói rằng, đây chính là một cử chỉ khiêm tốn, nói lên ý nghĩa. Tôi nhìn nhận thực chất của tôi là một thụ tạo yếu đuối, được làm bằng đất và sẽ trở về với bụi đất. Nhưng thụ tạo này cũng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và trở về cùng Ngài. Đúng vậy, tôi là bụi tro, nhưng được tình thương của Chúa yêu mến và nhào nặn, được hơi sống của Chúa làm cho sinh động, có khả năng nhìn nhận tiếng nói của Chúa và đáp lại. Sau khi giải thích ý nghĩa ba bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ngày nay nhân loại cũng cần hy vọng có một thế giới công chính hơn, tin rằng điều đó có thể xảy ra mặc dù có những thất vọng do kinh nghiệm thường nhật. Bắt đầu mùa chay mới, hành trình mới trong việc canh tân tinh thần, giáo hội nêu rõ sự hoán cải bản thân và cộng đoàn như con đường duy nhất, không ảo tưởng, để kiến tạo xã hội công bằng hơn, trong đó tất cả đều có thể có được những gì cần thiết để sống theo nhân phẩm của mình. Trong nghi thức bỏ tro sau bài giảng, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha trước khi Ngài bỏ tro cho các Hồng Y và một số tín hữu.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại cùng quý vị gương xưng đạo của anh Phêrô Châu Nhật Tân và cô Rosa Phạm Huệ, tín hữu Công giáo Trung Hoa.
Sáng ngày 20 tháng 7 năm 1900, làng Công giáo Trung Quốc Châu Gia Hà thuộc Tần huyện, tỉnh Hà Bắc bị thất thủ. Bọn giặc quyền phỉ tràn vào lục soát các gia đình Công giáo, họ giết chết các tín hữu. Một số đông chạy đến ẩn trú trong nhà thờ. Tại đây có cha sở Lê Ông Y Nhát Margan, thừa sai dòng tên người Pháp, và cha Paul Den cùng dòng. Hai cha nhất quyết cùng sống cùng chết với đàn chiên. Các ngài can đảm khuyến khích các tín hữu hãy bình tĩnh và sẵn sàng chịu chết vì đức tin. Khi quân lính tiến vào nhà thờ, họ giơ súng bắn xối xả vào đám tín hữu đang quỳ cầu nguyện trước nhà tạm, trước thánh giá và trước hai vị chủ chăn của họ. Trong giây phút hỗn độn và hãi hùng, một số thanh niên và đàn ông tìm cách trốn thoát khỏi cơn sát hại. Họ chạy vào phòng thánh, phóng mình qua cửa sổ và chạy trốn. Đợt chạy đầu thoát khỏi, nhưng đến đợt thứ hai thì bọn lính chặn lại. Lính đứng sẵn dưới đất, hễ khi một thanh niên vừa phóng qua cửa sổ, chạm chân xuống đất, họ giơ súng bắn ngã gục. Sau cùng, vì mệt và vì chán ngán với hành động sát hại này, lính bắt chừng 50 tín hữu Công giáo đem nộp cho toán quân của chính phủ đang chiếm đóng ở một làng Công giáo gần đó. Trong số 50 tín hữu Công giáo bị bắt, có một thanh niên 19 tuổi, tên Phêrô Châu Nhật Tân. Châu Nhật Tân sinh năm 1881, là con trai thứ hai của ông Châu Vũ Đình. Anh Châu là học trò của các cha dòng tên. Anh nổi tiếng là một học sinh gương mẫu về tinh thần kỷ luật và về các sinh hoạt cộng đoàn. Anh còn là một thanh niên đạo đức, thâm trầm và được mọi người mến chuộng. Khi tướng Trần Tắc Lâm nhìn thấy anh Châu Nhật Tân đi chân không, áo quần tơi tả và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, ông động lòng cảm thương và nhất định cứu sống anh. Tướng Trần Tắc Lâm thừa lệnh tổng trấn Lý Bình Hằng của tỉnh Sơn Đông đến giải quyết vấn đề các tín hữu công giáo. Ông gọi riêng anh và dùng lời lẽ vừa nhân ái vừa đượm đầy tình phụ tử để thuyết phục anh Châu. Ông nói, hãy dứt khoát một lần từ bỏ đạo công giáo, em sẽ được tự do. Anh Châu vừa mạnh mẽ trả lời, không, không, vừa ngoảnh mặt đi nơi khác như lộ vẻ kinh tởm. Tướng Trần Tắc Lâm vẫn tiếp tục dụ dỗ, em chỉ cần nói một lời thôi, tôi sẽ cứu em khỏi chết. Anh Châu cương quyết nói, không, không, em không nói. Tướng Trần lại nài nỉ, thôi em không cần nói chi hết, chỉ cần làm một dấu hiệu chứng tỏ em chối đạo là đủ, nếu không tôi sẽ ra lệnh bắn em. Những người không công giáo có mặt tại buổi đối thoại hôm đó, sau này làm chứng rằng, cuộc dụ dỗ và chiến đấu giữa tướng Trần và anh Châu kéo dài rất lâu. Sau cùng để dứt khoát trước mọi dụ dỗ của tướng Trần, anh Châu thẳng thắn nói, thưa ngài, ngài đâu có thể chối bỏ cha mẹ ngài. Em đây cũng vậy, em không thể nào chối bỏ Thiên Chúa em kính yêu và tôn thờ. Tức giận vì không thuyết phục được chàng thanh niên công giáo can đảm, ông tướng hét lớn, hãy xéo đi, mày thật là tên ngu xuẩn. Và ông ra lệnh bắn chết anh Phêrô Châu Nhật Tân. Năm đó anh vừa đúng 19 tuổi xuân. Vị tứ đạo thứ hai là chị Rosa Phạm Huệ. Chị chào đời năm 1855 trong một gia đình công giáo tại làng Phạm, tỉnh Hà Bắc. Chị là một giáo viên nhân từ, đạo đức, khiêm tốn và luôn sống thanh đạm. Năm 1900, khi bọn giặc quyền phỉ nổi lên giết chết các tín hữu công giáo Trung Hoa, chị Rosa Phạm Huệ đã ngoài 45 tuổi và đang dạy giáo lý cho các trẻ em tại làng Vương Gia Trang. Vào tháng 7 cùng năm 1900, thấy tình thế bắt đạo mỗi ngày một dữ dội, chị Huệ đóng cửa lớp và trở về quê quán ở Trương Não Gia. Từ đó chị lang thang nay đây mai đó, tìm nơi ẩn trốn. Tuy nhiên, dầu trốn ẩn, tận nơi sâu kín của lòng, chị vẫn ao ước có ngày được diễn phúc tuyên xưng đức tin công giáo. Chính người bạn gái của chị làm chứng như thế trong lời khai cho án tôn phong chân phước cho chị. Ngày 15 tháng 8 năm 1900, cả hai chị cùng tham dự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chị Phạm Huệ đã thức suốt đêm hôm đó để cầu nguyện. Sáng ngày 16 tháng 8, bọn giặc quyền phỉ đột nhiên ồ ạt tấn công vào làng Trương Não Gia. Cho đến giờ phút này vẫn được tạm yên, không bị quân lính quấy nhiễu. Chúng bắt ngay được người em trai chị Huệ và một tín hữu công giáo khác, nhưng thật ra bọn giặc chỉ chú ý bắt cho được chị Phạm Huệ, một trinh nữ công giáo quá nổi tiếng về lòng đạo đức, tinh thần bác ái và nhất là lòng nhiệt thành giảng dạy giáo lý cho các trẻ em. Binh lính hùng hổ lục soát hết mọi hang cùng ngõ hẻm để tìm cho ra tung tích chị Phạm Huệ, nhưng vô hiệu. Thấy vậy, ba tên du đảng ngoại giáo trong làng cũng nhập cuộc để tìm cho ra chỗ trú của chị Huệ. Sau cùng, ba tên này khám phá ra chị đang ẩn nơi bờ đê của làng. Chúng nói với chị an tâm, bọn giặc đi rồi, tụi tôi sẽ đưa chị về làng an toàn. Nhưng chị Huệ hiểu ngay chúng chỉ giả vờ giúp chị để tóm trọn số tiền chị đang mang trong mình. Chị Huệ nhất định từ chối không chịu đi theo ba tên côn đồ. Thấy vô hiệu, chúng nó bèn đổi chiến thuật, hô lớn tiếng gọi bọn lính quyền phỉ đến. Bọn lính quá mừng chạy ào tới hỏi chị có phải là tín hữu công giáo không? Chị Phạm Huệ trả lời, chắc chắn rồi, tôi là người công giáo. Bọn lính dùng dao đâm chị một nhát và hỏi tiếp, chị có chịu bỏ đạo không? Chị bình tĩnh đáp, không. Bọn lính dùng dao rạch một đường nơi mông chị, rồi lặp lại câu hỏi. Chị Huệ cũng lặp y lại câu trả lời không. Bọn lính xẻo một tay của chị, nhưng chị Phạm Huệ vẫn can đảm nói, không, tôi không chối đạo, tôi là nữ tử của Thiên Hoàng, tôi không chối bỏ ngài. rồi chị giơ cao bộ áo Đức Bà Camelo chị đang mang trong mình và nói, với bộ áo Đức Bà tôi sẵn sàng chết vì đạo. Bọn lính đâm tiếp mấy lát dao nữa rồi liệng chị xuống sông. Chị Rosa Phạm Huệ dùng chút sức còn lại bơi vào bờ, nhưng rồi kiệt sức, chị buông mình cho dòng nước mang đi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói, phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin cho Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen cho Giêsu Kitô.